The FIFA World Cup. Stream free on SBS On Demand.
Chương trình thể thao mà tâm điểm là World Cup Qatar 2022 xin trở lại cùng quý vị trong chương trình của ngày hôm nay, và chúng tôi rất là vui và rất là cảm ơn sự tham gia của hai bình luận viên trong chương trình, đó là bình luận viên Việt Hoàng và bình luận viên Quốc Việt từ Sydney. Xin chào hai anh.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc, xin chào Quốc Việt và xin chào các quý vị khán thính giả của SBS Radio.
Vâng, và Quốc Việt lâu lắm rồi không gặp Quốc Việt, tình hình lúc này như thế nào rồi, đam mê bóng đá ra sao?
Vâng, đam mê thì vẫn còn và hiện tại bây giờ vẫn phải thức đêm để coi bóng đá. Đó là hiện trạng hiện tại. Và cũng xin kính chào anh Xuân Ngọc và xin chào anh Việt Hoàng và khán thính giả của SBS.
Vâng, thức ban đêm để xem bóng đá thì cái trận đấu vừa rồi tôi nghĩ rằng là hai bình luận viên theo dõi rất là kỹ rồi. Argentina gặp Ả Rập Saudi hay là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, thì đây là một trận đấu mà tôi coi đó là một bất ngờ, và các báo thể thao ngày hôm nay thì đều coi đấy là một bất ngờ của World Cup. Nhưng mà đối với bình luận viên Việt Hoàng, anh nghĩ sao về cái bất ngờ này đây?
Trong ngày hôm qua thì tôi nghĩ là trong các trận đấu sẽ diễn ra thì sẽ có một bất ngờ. Tôi nghĩ là cái bất ngờ đấy sẽ là khi mà đội tuyển Australia sẽ giành chiến thắng trước đội tuyển Pháp, chứ không nghĩ là bất ngờ nó lại diễn ra ở trận đấu Argentina, bởi vì Argentina là một đội bóng, thực sự là một đội bóng được là một trong hai đội bóng ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch của mùa giải năm nay. Thế nhưng mà cái cơn địa chấn và cái bất ngờ lại xảy ra trong cái trận đấu gặp Argentina, và đây là trận đấu của hai nước khác nhau. Khi mà hiệp 1 thì chúng ta biết được hết về những cái nét đẹp rồi là điểm mạnh của Argentina, còn hiệp 2 thì chúng ta biết được cái tinh thần và cái sự đoàn kết nó quan trọng như thế nào hơn là những ngôi sao. Và quay trở lại trước thì chúng ta quay trở lại với trận đấu giữa Argentina và Ả Rập Xê Út, thì đây có thể nói rằng là cái hiệp đầu tiên khi mà Argentina mới vào cuộc, họ thi đấu rất là thanh thoát và họ có một cái lối chơi có thể nói là mặc dù là rất là đơn giản nhưng rất là hiệu quả, và họ đã đưa bóng vào lưới của Ả Rập Xê Út là tới 4 lần, thế nhưng mà có 3 lần thì long throw Martinez là tiền đạo chuyển lực của Argentina lại rơi vào thế việt vị, mặc dù là có những cái pha việt vị là nó chỉ tính bằng centimet thôi. Thế nhưng dù sao đi nữa, tức là khi mà được áp dụng thì áp dụng với tất cả các đội, và Argentina có lẽ là khi mà rời khỏi sân sau khi hiệp một kết thúc thì các cầu thủ mà may mắn và các cầu thủ vui hơn thì có lẽ là các cầu thủ Ả Rập Xê Út, bởi vì dường như sau một hiệp đấu mà họ thi đấu rất là tệ, và thế nhưng mà họ lại để chỉ thua mới có 1-0 mà thôi, tức là hiệp 2 họ vẫn còn cơ hội. Còn với các cầu thủ Argentina thì sau một hiệp đấu đầu tiên rất là dễ dàng, thế nhưng mà họ không có được thành quả như mong muốn, thì tôi cảm giác như là điều đó đã khiến cho họ hơi lới lỏng cái tinh thần ở trong hiệp 2. Và các cầu thủ Argentina, các cầu thủ Ả Rập Xê Út thì tôi không biết là huấn luyện viên của họ đã nói những gì ở trong cái thời giờ nghỉ giữa hiệp, nhưng mà 10 phút đầu tiên của hiệp 2 có thể nói là các cầu thủ Ả Rập Xê Út thi đấu như họ là những chiến binh, và họ thực sự là họ không sợ các cầu thủ Argentina. Và 10 phút đó có thể nói là như một, tôi không nói là một gáo mà tôi nói là một xô nước lạnh luôn vào các cầu thủ Argentina, và với hai bàn thắng rất là đẹp. Và hai bàn thắng này thì làm hoàn toàn thay đổi cục diện của trận đấu, khi mà các cầu thủ Ả Rập Xê Út lúc này thì thi đấu với tinh thần rất là cao. Nếu mà các quý vị khán thính giả và anh Ngọc và Quốc Việt có xem thì thấy các cầu thủ của Ả Rập Xê Út thi đấu với 120% sức lực, chứ không phải là 100% sức lực nữa. Và còn các cầu thủ Argentina thì dường như chúng ta thấy rồi, tức là tôi có gọi trên bảo dưới không nghe, khi mà cái đầu của họ không còn nguội nữa, không còn lạnh nữa, thì dường như là tất cả những cái quyết định họ đưa ra thì đều thực sự là không được chuẩn xác. Và cái lối chơi mà họ đưa vào chỉ là đưa cả bóng ra cánh cho Angel Di Maria để dê dắt rồi tạt vào, thế nhưng mà chiều cao của các tiền đạo của Argentina không có, và thậm chí là khi họ tạt bóng vào thì cũng chỉ có Lautaro Martinez ở trong, thì tất cả những pha tạt bóng của họ đều không hiệu quả. Và cái bình luận viên của cái trận đấu đó kết thúc thì nói, thì khi mà trận đấu 30 phút cuối trận đấu thì có thể thấy Argentina mặc dù là tung hết tất cả những con bài của mình, tung hết tất cả các cái những ngôi sao của mình vào sân, thế nhưng mà họ không thể xoay chuyển được cục diện. Điều đấy chứng tỏ rằng là Ả Rập Xê Út đã có một cái hiệp 2 rất là tuyệt vời, và dường như Ả Rập Xê Út sau khi những gì mà Iran và Qatar đã thể hiện cho các đội bóng châu Á thì Ả Rập Xê Út dường như đã rút ra được bài học, và Ả Rập Xê Út cũng chính là một cái minh chứng cho tất cả những đội bóng mà được đánh giá là ở kém hơn ở trong những trận đấu tới, là nếu như họ thi đấu đoàn kết thì mọi chuyện đều có thể xảy ra.
Và cái cúi đầu của Lionel Messi cuối trận đấu này cũng thể hiện cho cái sự bất lực của cá nhân anh cũng như Argentina trước một đội bóng mà được đặt ở cửa dưới. Và đến bây giờ thì người ta bình luận và cũng khá tự tin rằng là bóng đá châu Á không có gì phải lo ngại khi mà tham gia World Cup nữa. Không biết là bình luận viên Quốc Việt, anh có nhận định gì thêm về trận đấu này không?
Vâng, xin cảm ơn Xuân Ngọc. Thì cái trận đấu vừa rồi, rất nhiều người đã bất ngờ và cũng như là bỡ ngỡ trước sự chiến thắng của đội Ả Rập Xê Út. Nhưng nếu mà chúng ta coi trực tiếp trận đấu thì chúng ta biết được rằng Messi hầu như không chạy trong trận đấu này. Không biết là đêm trước anh có ăn barbecue với mọi người hay không, hay là ngủ có ngon hay không. Mà khi mà bước vào trận đấu thì nhìn mặt cậu này rất là buffer. Thì không hiểu tại sao, lý do thì lý do thời lực hay là lý do khí hậu. Nhưng mà đặc biệt của đội Ả Rập Xê Út là có cầu thủ số 8. Cậu này đã kèm chặt Messi khi anh đã ở vị trí là khi mà Ả Rập Xê Út đá với 4-1 thì cậu này đã được treo một cái trọng trách đặc biệt là đi theo Messi. Thì đó là một con bài rất là hiệu quả. Và cái đặc biệt của đội Argentina năm nay thì có hai tiền vệ là Raul de Puig và Paredes. Hai cậu này gần như là bản sao với nhau, có nghĩa là hai cậu thủ có tư duy và chiến thuật cũng như là holding midfield gần như là dư nhau, giống nhau. Có nghĩa là mình bị dư một người phòng thủ và không có một cầu thủ nào là tiền vệ tấn công cả. Đó là lý do tại sao Argentina đã bị bế tắc trong trận đấu vừa rồi.
Đấy.
Còn nếu mà nói về thể lực cũng như là đội hình của Saudi thì anh Việt Hoàng cũng vừa nói là thể lực và giống như là chiều cao hơn nhiều so với các cầu thủ của đội Argentina. Thì đó là lý do tại sao những cú tạt bóng vào trong trận đấu thì cũng không có hiệu quả. Và khi họ phòng ngự tới 8 người ở trên sân nhà thì cũng không còn một cách nào khác, chỉ đã bóng bổng vào thôi. Thì đó là những cái lý do tại sao mà đội Argentina đã thua trong trận đấu này.
Vâng.
Nhưng có một cái lý do và cũng có một cái lý thuyết khá là hay là em đang suy nghĩ ra trong tối hôm qua, là tại vì nếu mà đội Argentina mà đứng đầu bảng thì có thể gặp Brazil trong vòng sau.
À.
Thì đó là lý do tại sao họ có thể là thua trong trận đấu này.
Ok, đây cũng là một cái nhìn rất là tích cực về kết quả của trận đấu, đúng không nào?
Được rồi.
Vâng. Và chúng ta chưa biết rằng là Argentina sẽ đi tới đâu. Liệu rằng cái dự đoán đội bóng này có thể lên ngôi vô địch thì có thành sự thật hay không, còn chờ vào cái khả năng của họ trong những trận đấu tiếp theo. Rất có thể là họ né Brazil như là Quốc Việt vừa mới nói. Nhưng mà có thể khẳng định thêm một điều nữa, đấy là đội tuyển Anh trong cái mùa giải năm nay họ đã lột xác, và tôi nghĩ có lẽ là đây là điểm rơi phong độ mà ông thầy Southgate chờ đợi đấy, bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, có thể nói cái trận đấu giữa Anh và Iran thì Anh thì thi đấu có thể nói là dường như đã lột xác được sau 6 trận mà không thắng trước cái giải đấu này. Thế nhưng cũng một phần là do các cầu thủ Iran nữa, và theo tôi nghĩ sự chênh lệch về trình độ giữa hai đội bóng rất là lớn, và dường như các cầu thủ Iran tôi cảm giác như là họ đang bị những cái vấn đề ở ngoài sân cỏ làm ảnh hưởng tới phong độ trên sân cỏ, và họ không có được cái sự tập trung tối đa trong cái trận đấu của đội tuyển Anh. Còn về đội tuyển Anh thì tôi nghĩ rằng là mặc dù là thi đấu và ghi được rất là nhiều bàn thắng thì hậu vệ của họ vẫn là một dấu hỏi rất là lớn, và trước những đối thủ mà biết tận dụng cơ hội tốt hơn và đặc biệt là có sự tổ chức tốt hơn thì cũng chưa biết thế nào. Thế nhưng đội tuyển Anh là một trong những cái ứng cử viên trong danh sách của đội, là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho sự vô địch. Và trong cái lượt đấu của ngày hôm trước thì cũng có một đội bóng mà tôi cũng đã nói, tức là đội tuyển Hà Lan khi mà giành chiến thắng trước đương kim vô địch của châu Phi là Senegal, chiến thắng 2-0 của đội tuyển Hà Lan cũng rất là ấn tượng, bởi vì Senegal là một đội bóng rất là mạnh chứ không phải là đội bóng tầm thường, và họ hiện giờ là đội bóng mạnh nhất của châu Phi. Thế nhưng mà Hà Lan trong trận đấu gặp Senegal thì có thể nói là Hà Lan gần như là hóa giải được tất cả những điểm mạnh của Senegal, và Senegal dường như là họ thi đấu đúng như thiếu một thủ lĩnh, đó chính là Sadio Mane, khi mà đội trưởng đã không thể thi đấu. Và đội tuyển Hà Lan thì cho thấy rằng là họ cũng là một trong những đội bóng mạnh và là một ứng cử viên có thể lọt vào đến vòng 8 đội cuối cùng trong giải đấu này.
Và như vậy là theo bình luận của anh Việt Hoàng là đội tuyển Anh và Hà Lan là hai đội đã thể hiện được rất là rõ cái khả năng của họ, và không ngoa khi mà nói đây là những ứng cử viên vô địch cho mùa giải năm nay. Thì không biết là Quốc Việt nghĩ sao về hai đội bóng này?
Vâng, đội tuyển Anh thì nói chung là anh Việt Hoàng nhận xét cũng khá là chính xác khi mà họ đã từng vào chung kết mùa Euro năm 2020, đã năm 2021 vừa rồi. Và đặc biệt của năm nay thì Hà Lan là soi của đội tuyển Anh là các cầu thủ đang rơi phong độ. Và đây là một trong những đội có những nhân tố và những cầu thủ đá chín trong sự nghiệp của mình. Đặc biệt những cầu thủ như là Harry Kane hoặc là Sterling, và đặc biệt có luôn cả Saka nữa. Saka đã chơi năm rồi, chơi rất là hiệu quả cho Arsenal. Còn đội tuyển Hà Lan thì em cũng đồng ý với anh Việt Hoàng là đội tuyển Hà Lan lứa cầu thủ này rất đều và những cầu thủ của họ chơi ăn ý và đoàn kết rất nhiều so với những cầu thủ của Hà Lan năm 2010 và 2014. Tại vì năm 2010 và 2014 thì có 3 siêu sao trong đội hình, còn năm nay thì không có một siêu sao nào tầm cỡ quốc tế, cho nên lối chơi của họ có vẻ đồng đội và đoàn kết hơn. Thì đây là hai ứng cử viên cũng khá là nặng ký cho mùa giải năm nay.
Thôi, tôi sẽ không hỏi thêm về những đội bóng có khả năng vô địch trong mùa giải năm nay mà hỏi luôn tới đội bóng đã vô địch và đang giữ cái ngôi vị vô địch thế giới, đó là đội tuyển Pháp. Họ có trận đấu mở màn với đội tuyển Úc và những khó khăn được dự đoán trước khi trận đấu diễn ra thì nó đã xảy ra rồi. Pháp không khó khăn gì để đè bẹp đội tuyển Úc Socceroos với tỷ số 4-1. Nhưng mà cái điều quan trọng là chúng ta nhìn lại cả thực lực của cả hai đội bóng này sau trận đấu này để mà xem cái khả năng đi tiếp của họ như thế nào. Đối với đội tuyển Úc, có quá là khắc nghiệt với họ khi nói rằng là họ hoàn toàn lép vế trước đội tuyển Pháp không ạ? Thưa bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, sau khi chúng ta xem trận đấu thì chúng ta có thể thấy là đội tuyển Úc hoàn toàn lép vế trước đội tuyển Pháp. Và trước khi trận đấu này diễn ra thì tôi nghĩ là đây là một trận đấu mà có khả năng gây bất ngờ. Bất ngờ ở đây vì tôi cảm thấy là thứ nhất là đội tuyển Pháp có quá nhiều trụ cột bị chấn thương, trong đó có trung vệ Raphaël Varane, hai tiền vệ không thể tham dự World Cup là Kanté và Paul Pogba. Rồi tiền đạo trụ cột của họ là đội phó là Karim Benzema thì cũng chấn thương không thể tham dự World Cup. Với bốn cầu thủ trụ cột bị mất đi như thế thì tôi nghĩ là đội Pháp sẽ bị yếu đi và đặc biệt là họ thiếu đi những thủ lĩnh trên sân. Và chính vì thế và đặc biệt là trong cái cuộc trả lời phỏng vấn trước khi trận đấu này diễn ra thì có rất là nhiều cầu thủ Pháp biết là họ có cho biết rằng là họ thậm chí chả nhận ra một cầu thủ nào của đội tuyển Úc cả, thì cho thấy rằng là họ thực sự là đang không biết là họ giá thấp hay là họ không họ coi thường đội tuyển Úc. Thì chính vì thế mà tôi nghĩ là đội tuyển Úc có cơ hội để tạo ra bất ngờ. Thế nhưng mà cái bất ngờ ở đây không phải là đội tuyển Úc giành chiến thắng, mà bất ngờ ở đây mà tôi rất là bất ngờ ở trận đấu này đó chính là khi mà mất đi bốn trụ cột, những người mà có thể nói là rất là nhiều thâm niên trong đội tuyển, thì tôi thấy đội tuyển Pháp còn thi đấu còn hay hơn. Yeah. Và đội tuyển Pháp còn thi đấu còn đoàn kết hơn và lại còn sáng tạo hơn so với khi mà đội tuyển Pháp còn thi đấu với tất cả những cái trụ cột của họ có. Cái điều đang nói ở đây là ngoài việc đội tuyển Pháp chơi hay thì tôi nghĩ là đội tuyển Úc đã giúp đội tuyển Pháp chơi hay ở cái lối chơi của mình. Chúng ta thấy rồi, khi mà đội tuyển Ả Rập Xê Út họ thi đấu trong hiệp 2 với Argentina, họ công thủ toàn diện, tức là lên cùng phải lên cả đội và về phòng thủ phải phòng thủ cả đội, và ngay cả khi phòng thủ thì họ vẫn luôn luôn cho những cái tiền đạo mà có, thứ nhất là có tốc độ, có thể lực ở phía trên để giúp cho đội của nhà phản công. Nhưng mà quay trở lại xem trận đấu của đội tuyển Úc thì chúng ta thấy rằng là đội tuyển Úc để thua 3 bàn vào đánh đầu, đúng không ạ? 3 bàn vào đánh đầu thì chúng ta có những trung vệ rất là cao và tiền đạo của đội tuyển Pháp cũng không cao hơn các trung vệ của đội tuyển Úc. Thế nhưng mà tại sao đội tuyển Úc lại để thua tới 3 bàn? Trước khi nói là ba cầu thủ tiền đạo của họ đánh đầu được đi, thì chúng ta phải hiểu là những cái quả tạt của họ rất là dễ dàng. Điều đấy, khi mà để một đội tuyển Pháp mà tạt được bóng vào một cách dễ dàng như vậy, và thậm chí là tạt rất là chuẩn xác luôn, thì điều đó có nghĩa rằng là khâu bọc lót và khâu phòng ngự từ xa là rất là kém. Và chúng ta thấy rằng cự ly của đội hình của đội tuyển Úc thực ra là quá lớn. Và khi mà các cầu thủ ví dụ như Mbappe họ tăng tốc độ luôn và họ qua người rất là dễ, và sau khi mà qua được một cầu thủ là không có cầu thủ thứ hai bọc lót. Nếu mà chúng ta xem cái trận đấu giữa Ả Rập Xê Út và đội Argentina, Messi dê qua một cầu thủ, Di Maria dê qua một cầu thủ thì có hai cầu thủ ập tới, nên là Argentina không thể làm được gì. Trong khi đó khoảng cách cự ly của đội tuyển Úc nó quá là rộng. Và cái điều mà tôi tất nhiên là sau khi mà chứng kiến đội tuyển Úc thua thì chúng ta có thể phân tích lại. Thế nhưng mà theo tôi nghĩ khi mà đội tuyển Pháp lúc đó họ đang giành chiến thắng với tỷ số 2-1 rồi, thì lẽ ra đội tuyển Úc nên thay vì công thủ thì chúng ta nên chọn một lối chơi hoàn toàn là phòng thủ đi và phản công đi. Và thay vì những cái cầu thủ tiền đạo cánh của chúng ta là Matthew Lecky hay là Craig Goodwin là những cầu thủ mà đã luống tuổi rồi, họ không còn đủ thể lực để đua với các hậu vệ của đội tuyển Pháp, thì chính vì thế đây là những cái lúc mà chúng ta có thể sử dụng những con bài như là Mabio hay là Kuo vào sân sớm hơn. Và lúc này thì đội hình nên lùi về sâu, giữ khoảng cách thật thấp thôi và thật ngắn thôi, tận dụng những cái đường bóng dài để giúp cho Kuo và Mavio có thể bứt phá. Thì đây là một cái lối chơi mà Ả Rập Xê Út đã chọn khi mà thi đấu với Argentina. Tất nhiên là chiều cao thể lực giữa Argentina và Pháp thì có thể có phần chênh lệch. Thế nhưng mà theo tôi nghĩ Argentina đội Pháp giành chiến thắng đẹp như vậy là một phần là có một cái bàn tay giúp đỡ của đội tuyển Úc trong cái lối chơi mà chúng ta lựa chọn nữa.
Vâng, tôi thì tôi thấy rằng là cái lối chơi của đội tuyển Úc quá cổ điển. nó thực sự vẫn chơi theo cái lối kiểu của bóng đá cách đây khoảng độ 15-20 năm, chứ không phải là bóng đá hiện đại bây giờ. Không thể để khoảng cách mà quá rộng như thế cho mỗi cầu thủ được. Thường xuyên là phải pressing chứ không thể để như vậy. Và đối với bình luận viên Quốc Việt, một người thường xuyên là theo dõi đội tuyển Pháp và đam mê với đội tuyển này, thì liệu rằng có quá sớm khi mà nhận định đội tuyển này hoàn toàn có khả năng bảo vệ ngôi vô địch World Cup năm nay không ạ?
Xin cảm ơn Xuân Ngọc. Thì em thích đội tuyển Pháp từ hồi em còn bé. Và đội tuyển Pháp năm nay đã vượt qua cái lời nguyền của World Cup. Đầu tiên là không bị chặt chân trong trận đầu tiên sau khi vô địch thế giới. Tất cả những các đội năm đợt World Cup vừa rồi thì có 4 đội đứng trên thế giới đã bị chặt chân trong trận đấu đầu tiên. Nhưng đây cũng có thể là vận mệnh của đội tuyển Pháp khi những cầu thủ trụ cột của Pháp như là Benzema, Paul Pogba hoặc Kanté đều bị chấn thương hoặc là không còn trong đội tuyển nữa. Thì những cầu thủ trẻ hơn như là Rabiot hoặc là Dembele và Griezmann và Mbappe đã có một trận đấu khá là đáng ghi vào lịch sử. Tại vì đây là những cầu thủ đã trưởng thành hơn so với 4 năm trước. Đặc biệt Rabiot không được dự World Cup 2014 với một cái vấn đề là anh tỏ ra quá siêu sao. Thì đây là một bài học cho Rabiot. Nói về đội tuyển Pháp và đội tuyển tuyển Úc trong trận đấu vừa rồi thì em nhìn ra được một vấn đề là huấn luyện viên của Úc chơi với đội hình 4-1-4-1, có nghĩa là 5 tiền vệ. Nhưng không hiểu tại sao Antoine Griezmann vẫn được đứng tự do và không ai kèm cậu này khi anh đã đứng ở vị trí số 10 tiền vệ tấn công của đội tuyển Pháp. Thì đây là một cái tactic rất là dở so với đội đương kim vô địch thế giới, khi mà mình biết được rằng Griezmann là người có thể kết nối giữa tiền vệ và tiền đạo, và đặc biệt là chỉ có một tiền đạo là Giroud thôi, nhưng mà Griezmann vẫn luôn luôn có những khoảng trống và những khoảng cách để kết hợp với Giroud và Dembele và Mbappe.
Đúng.
Thì không hiểu tại sao Aaron Moy và hoặc Jackson Irvine không nhìn ra vấn đề này và không đeo sát Griezmann mà lại để cho cậu này tự do trong khoảng cách giữa hậu vệ và tiền vệ của đội tuyển Úc. Thì đó cũng là một cái lý do mà tại sao mặc dù có sức trẻ và có chiều cao, nhưng các cầu thủ Pháp đã tận dụng được những cái sự non nớt và những sự kỷ luật trong cái sơ đồ chiến thuật của đội tuyển Úc, thì đã khai thác được những cái điểm yếu này. Thì trận đấu này cũng khá là hay cho đội tuyển Pháp khi những cầu thủ của họ như là Mbappe và Giroud và đặc biệt là Rabiot, những người có thể đưa đội tuyển Pháp vô địch năm nay, thì đã có một trận đấu khẳng định phong độ của mình. Thì đây cũng là một cái ứng cử viên khá là tốt, tại vì những cầu thủ còn lại của đội tuyển Pháp như là Pavard hoặc là Upamecano hoặc là Hugo Lloris cũng có một trận đấu cũng khá là tốt trong World Cup năm nay.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình bình luận World Cup 2022 của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc, Việt Hoàng và Quốc Việt. Bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn tới trận đấu của bảng E, bảng F và bảng G sắp tới đây diễn ra vào ngày mai, rạng sáng ngày mai. Và trong đó thì đều xuất hiện những cái tên trong danh sách của những đội có khả năng vô địch. Tôi muốn nói đầu tiên đấy là trận đấu giữa đội tuyển Đức và đội tuyển Nhật. Đức luôn luôn là một ẩn số khó mà lường được, nhưng mà Nhật Bản, một thế lực ở châu Á, nhưng cũng là một điều vô cùng bất ngờ nếu như để họ áp đặt được lối chơi hoặc là đưa được đối thủ vào cái sơ đồ chiến thuật theo kiểu của mình. Thưa bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, theo tôi nghĩ thì đội tuyển đây là một trận đấu rất là hay, rất là đáng xem vào sáng ngày mai, sáng sớm ngày mai, tức là 12 giờ sáng. Thì đội tuyển Đức đang ở trong cái quá trình giao thoa thế hệ, và theo tôi nghĩ họ vẫn còn đủ những cái cầu thủ xuất sắc đủ để giành chiến thắng, và thậm chí là vẫn, nếu trên lý thuyết thì họ vẫn có khả năng giành chức vô địch. Thế nhưng mà cái việc của đội tuyển Đức thi đấu như thế nào thì phụ thuộc rất nhiều vào đội tuyển Nhật Bản. Thì chúng ta đã biết rằng là đội tuyển Nhật Bản thì có một lối chơi rất là hiện đại, và có thể nói là đội bóng mà có lối chơi hiện đại nhất ở khu vực châu Á, khi mà họ dựa vào kỹ thuật của các cầu thủ, rồi là cái sự ăn ý, rồi kỹ thuật cá nhân của các cầu thủ rất là đồng đều. Thế nhưng điểm yếu của đội tuyển Nhật Bản đó chính là hai trung vệ của họ. Thì Yoshida, trung vệ đồng thời là đội trưởng của đội tuyển Nhật Bản, thì là cầu thủ đã 35 tuổi rồi. Rồi cái trung vệ thứ hai của đội tuyển Nhật Bản, thì mặc dù đây là hai cầu thủ có chiều cao, thế nhưng mà họ không có được tốc độ. Và cái việc là khi mà đội tuyển Nhật Bản thông thường là họ thi đấu cự ly đội hình rất là thấp, rất rất là ngắn, khoảng cách giữa các cầu thủ rất là ngắn để các cầu thủ có thể phối hợp với nhau, thì khi mà đội hình của họ phải dâng cao để kết dính với nhau, thì liệu những đường bóng, những đường chọc khe xuống mà các trung vệ của đội tuyển Nhật Bản sẽ phải chạy đua tốc độ với cả những cái tiền đạo của đội tuyển Đức, những người mà có tốc độ, thì tôi không biết là nếu như đội tuyển Nhật Bản sập bẫy của đội tuyển Đức thì kết quả sẽ ra sao. Nhưng mà tôi hy vọng rằng là với những gì diễn ra thì đội tuyển Nhật Bản hoàn toàn có thể với thực lực của họ, với những cầu thủ con người của họ có, thì họ còn hoàn toàn có thể thi đấu một trận đấu ngang ngửa với đội tuyển Đức. Còn theo tôi nghĩ là cái lý do mà một trong những cái lý do mà đội tuyển Australia thi đấu mà lại thua tan tác cho đội tuyển Pháp, bởi vì với những thực lực của con người của đội tuyển Australia có, thì chúng ta nghĩ rằng là chúng ta có thể đủ đủ khả năng để thi đấu gọi là đối công và thi đấu ngang ngửa với đội tuyển Pháp. Nhưng thực ra không phải, bởi vì đội tuyển Pháp có những cầu thủ ở đẳng cấp quốc tế, chúng ta chưa có cầu thủ nào đẳng cấp quốc tế cả, và chúng ta lại thi đấu tương tự như vậy như như cô Việt nói rằng là chúng ta không có ai kèm Antoine Griezmann cả. Aaron Moy và Jason Nevai, Bach và McGree là ba tiền vệ của chúng ta, thi đấu như là họ là những người mà không xứng đáng phải kèm một cầu thủ khác. Chính vì thế mà đội tuyển Đức của chúng ta bị sập bẫy của đội tuyển Pháp. Và tôi biết rằng là tôi hy vọng rằng là đội tuyển Nhật Bản sẽ học được những cái bài học kinh nghiệm từ đội tuyển Úc, từ đội tuyển Ả Rập, để đội tuyển Nhật Bản có một trận đấu rất là hay trước đội tuyển Đức. Và cũng phải biết rằng là đội tuyển Đức thì ở cái kỳ World Cup trước thì họ để thua đội tuyển Hàn Quốc với tỷ số là 2-0 trong trận đấu cuối cùng. Và cái trận đấu đó thì trận đấu kết thúc một cái kỳ World Cup rất là đáng quên cho đội tuyển Đức khi mà họ là đương kim vô địch cái năm 2018. Và theo tôi nghĩ là chính cái trận thua giữa đội tuyển trước đội tuyển Hàn Quốc với tỷ số 2-0 ở kỳ World Cup trước sẽ chính là điểm tựa tinh thần cho đội tuyển Đức trong trận đấu tới với đội tuyển Nhật Bản.
Vâng, tiếp theo là trận đấu cũng ở bảng E giữa Tây Ban Nha và Costa Rica. Trận này thì chắc là dễ đoán rồi, nhưng mà tôi rất là muốn Quốc Việt bình luận một chút để mà chúng ta nhận định về thực lực của Tây Ban Nha trong mùa giải này.
Vâng, xin cảm ơn Xuân Ngọc. Thì trong đội tuyển của Tây Ban Nha hôm nay thì huấn luyện viên của Luis Enrique đã loại những cầu thủ lớn tuổi như là Sergio Ramos hoặc là Gerard Piqué. Thì những cầu thủ năm nay được ông Luis Enrique dắt vào đã chơi với nhau rất thành công trong mùa Euro vừa rồi 2020 khi mà mới đá năm ngoái. Và đặc biệt là năm nay thì Luis Enrique có những cầu thủ mới như là Pedri, Gavi và đặc biệt là sự dẫn dắt của Busquets. Đây là ba cầu thủ đã chơi với nhau của Barcelona và đã chơi rất ăn ý trong mùa giải vừa rồi. Không lý do gì mà Barcelona hiện tại đang đứng ở đầu bảng của giải Tây Ban Nha. Thì đây là một lá bài rất rất cao tay của Luis Enrique khi anh đã chấp nhận loại bỏ luôn cả Thiago, một tiền vệ số 6 của Liverpool, và đây là một cầu thủ không phải là không có trình độ quốc tế, nhưng anh đã bị loại khi Luis Enrique đã có được ba cầu thủ ở tuyến giữa cực kỳ hiệu quả trong đội hình của mình. Thì đây cũng là một ẩn số cho mùa giải năm nay khi Tây Ban Nha có thể đi sâu hơn trong mùa Euro vừa rồi khi những cầu thủ trẻ của họ đã có được kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Và đó là một cái lá bài rất cao tay của Luis Enrique khi anh đã loại luôn cả những cầu thủ công thần của Real Madrid như là Carvajal và là Sergio Ramos. Đây là những cầu thủ đã gắn bó rất lâu cho đội tuyển Tây Ban Nha.
Có thể những nhân tố mới này và sự thay đổi gọi là một cách rất là triệt để của huấn luyện viên Tây Ban Nha sẽ đưa lại cho họ một cái điều gì đó trong mùa giải năm nay, chúng ta chờ xem. Còn thưa bình luận viên Việt Hoàng, tôi nghĩ rằng đội tuyển Bỉ hoàn toàn xứng đáng với cái ngôi có thể là ngôi nhất bảng, thưa anh.
Vâng, ở trong bảng F thì đội tuyển Bỉ sẽ phải gặp những đội bóng là như là Morocco, là Croatia và Canada. Thì thực sự Croatia là đội bóng, theo tôi nghĩ là đội bóng duy nhất mà có khả năng gây khó dễ cho đội tuyển Bỉ. Đội tuyển Croatia là đội tuyển mà đã vào đến trận chung kết của World Cup năm 2018 khi họ để thua đội tuyển Pháp. Thế nhưng mà sau 4 năm thì các cầu thủ của Croatia và đặc biệt là những cầu thủ nòng cốt của họ thì cũng đã già đi rất là nhiều, và đặc biệt là Modric. Thì hiện giờ cũng 35-36 tuổi rồi, và tiền vệ quan trọng khác là Kovacic thì cũng đã lớn tuổi hơn rồi. Thế nên chính vì thế mà thực sự ở trong cái bảng F này đội tuyển Bỉ có thể nói là rất là dễ dàng, nếu họ thi đấu đúng thực lực của mình thì họ rất là dễ dàng để vượt qua cái bảng đấu này và không có gì khó khăn. Cái điều mà đáng nói đây là đội tuyển Bỉ đây là cái tiền đạo trụ cột của họ là Romelu Lukaku, thì anh này đã bị chấn thương và có thể là xác định hiện giờ thì là anh có thể sẽ không thi đấu được hai cái trận đầu tiên của vòng bảng. Thì câu hỏi của đội tuyển Bỉ là cầu thủ nào sẽ là cầu thủ sẽ đá ở vị trí tiền đạo cho họ. Ở hàng hậu vệ, hàng tiền vệ thì có thể nói là đội tuyển Bỉ có rất là nhiều ngôi sao rồi. Và nếu như cái giải đấu này mà các cầu thủ của đội tuyển Bỉ không thể đi được sâu hoặc là giành được chức vô địch thì đây có thể nó gần như đây là cái giải đấu cuối cùng của cái thế hệ vàng của đội tuyển Bỉ, khi mà họ có rất là nhiều các cái cầu thủ Bạn đã thi đấu cùng với nhau 8 năm vừa qua và luôn luôn đứng ở đầu bảng ở trên bảng xếp hạng của thế giới. Thế nhưng mà họ luôn luôn chỉ dừng bước ở tứ kết hoặc bán kết ở các giải đấu lớn mà thôi.
Cũng cảm ơn Việt Hoàng đã phân tích đội tuyển Đức khá là sâu sắc và chi tiết. Nhưng mà có một chi tiết đặc biệt và muốn nhấn mạnh vào đây là một cái lá bài có thể là cho đội tuyển Đức vô địch, đó là Joshua Kimmich. Joshua Kimmich khi anh chơi ở trên sân, anh có thể đá là hậu vệ phải, trung vệ hoặc là tiền vệ cầm phòng ngự. Thì đây có thể là một mắt xích của đội hình 4-2-3-1 hoặc là đội hình 4-4-2-4-4-2, và đôi khi đội tuyển Đức có thể chơi với 3-5-2 luôn. Thì đây là một cầu thủ rất là đa năng và rất là hiệu quả cho đội tuyển Đức. Khi các cầu thủ của Đức nếu mà bị bế tắc, họ có thể chuyển sang 3-5-2 cũng được, và Joshua Kimmich sẽ lùi về đá như một trung vệ số 3 của đội tuyển Đức. Và khi họ tấn công thì anh có thể đứng ở giữa sân holding midfield, thì các cầu thủ còn lại có thể tấn công ồ ạt nhưng Joshua Kimmich vẫn có thể bao quát được trong sân. Thì đây là một cầu thủ cực kỳ đặc biệt của đội tuyển Đức. Và đặc biệt là ông Hansi Flick, ông này đã dắt đội Bayern Munich vô địch năm 2020 và 2021, 6 chiếc cúp luôn. Đây không phải là một huấn luyện viên tầm thường của bóng đá thế giới. Và đó là lý do tại sao mà em đặt rất nhiều niềm tin vào đội tuyển Đức năm nay, khi đây có thể là một đá banh mình không cần là siêu sao, mình cần phong độ. Và Hansi Flick đã có một lứa cầu thủ trẻ và nghe lời tuyệt đối cho những gì ông đã đưa ra, và đặc biệt là những cầu thủ như Joshua Kimmich có thể linh động và có thể bao quát rất nhiều vị trí trong sân tùy vào tình huống và tùy vào cái diễn biến của trận đấu. Thì đây là một trong những ứng cử viên nặng ký hơn đội tuyển Pháp, mặc dù em rất rất quý và yêu đội tuyển Pháp, nhưng Đức có thể vô địch năm nay. Xin cảm ơn.
Vâng, rất là cảm ơn bình luận viên Quốc Việt và bình luận viên Việt Hoàng tham gia với chương trình của chúng tôi.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào Quốc Việt và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, xin chào và xin cảm ơn ông Xuân Ngọc, xin chào ông Việt Hoàng và xin cảm ơn khán thính giả của SBS.
The FIFA World Cup, stream free on SBS On Demand.